Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối trong chương trình phát thanh tối nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị bắt đầu lắng nghe và tham dự trong chương trình tin tức y khoa với Bonsa Medical Group do bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ phụ trách. Và phần thứ nhất, bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ sẽ phổ biến để chia sẻ với quý vị về đề tài cập nhật hàng tuần liên quan về tin tức y khoa. Rất là có giá trị. Sau đó thì bước sang phần thứ hai cùng với các bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như anh Mã Gia Trí để mời quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí để gửi đến những thắc mắc liên quan về y khoa. Thưa quý vị, và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát thanh của Radio Bonsa. Và trước hết thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị về Trung tâm Y tế Bonsa trong tối nay. Sau đó sẽ là phần trình bày của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát thanh của Radio Bonsa.
Trung tâm Y tế Bonsa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bonsa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực digital mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bonsa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bonsa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bonsa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medicare, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare Medi Connect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Và kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa, và trên đường dây điện thoại giờ này bác sĩ Cơ cũng đã có mặt, mà Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Bonsa trước hết gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của Radio Bonsa, cũng như tất cả các quý vị khán thính giả vẫn thường đón nghe chương trình Y khoa hội thoại của anh em chúng tôi tại của Trung tâm Y tế Bonsa vào mỗi chiều thứ hai từ 6:30 trên băng tần 1480 AM Radio Bonsa của chị Minh Phượng. Hôm nay như thường lệ, chúng tôi lại được phép trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thứ nhất là tuần này tôi có nhiều cái tin chắc chắn các bà thích lắm, các bà các ông đều thích, không phải mà tức là tôi cập nhật cho quý vị những cái thuốc mà rất rẻ mà rất tốt để chữa chứng hói đầu của chúng ta, cũng như đàn ông, đàn bà khi lớn tuổi thì tóc nó rụng nhiều thì cái này nó rất là tầm tay của chúng ta. Thì tôi thấy ở trên TV nó quảng cáo nhiều mà tôi không có một cái gì để bằng chứng cái này là nó là khoa học. Là quý vị yên chí, tôi sẽ nói cho quý vị nhớ đón nghe trong chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ nói chậm lại để cho quý vị nhớ thì ghi tên lại. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ nói với quý vị những cách lối sống làm sao để giúp chúng ta sống lâu và khỏe mạnh, ngăn ngừa được bệnh tim mạch, ngăn ngừa được bệnh sốc, ngăn ngừa được bệnh ung thư, nhất là mấy cái ung thư ruột già. Và cuối cùng lại nhắc nhở lại với quý vị là cái dịch sởi nó vẫn còn rất hoành hành rất mạnh ở bên Texas. Đến ngày hôm nay thì thông cáo ra là hiện ở bên Texas đã có 309 người bị bệnh sởi, và ở New Mexico có trên 30 người bị bệnh sởi. Cái quan trọng là nói để cho quý vị nghe chứ không có ý phê bình cái gì cả. Cái em bé gái mà chúng tôi nói quý vị đầu tháng vừa rồi đó, là em chết ở bên Texas. Em là một em bé đầu tiên của Hoa Kỳ từ năm 2015. Từ ở bên Hoa Kỳ sau này thì nhờ cái chủng ngừa Mizone đó mà cái số người bị đau và chết vì cái bệnh này gần như không còn nữa. Nhưng mà từ năm 2015 đến nay là 2025, tức là 10 năm, thì em bé này chết. Nhưng mà cái điều đáng buồn là cha mẹ của em bé này tuyên bố là không nên chích ngừa, vẫn không nên chích ngừa chủng ngừa bệnh sởi. Thì ông bà ấy tuyên bố là ông bà có 4 đứa con, mấy người kia cũng bị sởi, xong khỏe, khỏi rồi. Chỉ cần uống cod liver hay là vitamin E sẽ khỏi, giống như là ông Bộ trưởng Bộ Y tế mới của ông Tổng thống Trump, ông Robert Kennedy Jr., ông cùng cùng. Tôi phải nói là ông này ông cùng cùng, đến bây giờ ông vẫn không tin là cái bệnh sởi quan trọng. Ông nói là nên chích ngừa vì ông là bổn phận của ông là bộ trưởng, nhưng mà ông nói là không cần, không có thuốc gì cả. Chúng ta chỉ cần dùng mấy cái cod liver oil, tức là cái vitamin E nó sẽ hết. Thì cái bố mẹ của hai em bé này khi mà báo chí nó phỏng vấn thì họ nói rằng là cháu bé gái này chết vì đó là ý của Chúa. Và thứ hai nữa là không, vẫn không nên chích ngừa vì mình để cho bị sởi xong thì cơ thể mình nó sẽ miễn nhiễm khỏe hơn và sẽ ít bị bệnh ung thư hơn, trong khi con của ông bà ấy chết. Tôi nhắc lại cho quý vị để quý vị nhớ rằng là nếu mà mình người Việt Nam ở đây thì đa số họ rất là thông minh khôn, giống như người bên Mỹ đa số là họ rất là khôn, người da trắng, người khôn lắm. Thế họ, các con lớn lên họ phải đi chủng ngừa ngay để cho không bị chủng ngừa. Nhưng mà nói lại cho quý vị biết là ở bên Texas thì có 309 người, mà đa số những người mà bị này là những người không chịu chủng ngừa. Em bé mà bị chết thì cũng không chủng ngừa, nhưng mà khi bị rồi chết. Và trong gia đình của em nó có mấy người nữa cũng đều bị hết, nhưng mà may không có sao cả. Chắc em này bị miễn nhiễm nó yếu rồi nó chết. Hôm nay giờ tôi sẽ xin phép được nói về cái thuốc mọc tóc mới. Tôi nói không phải mới đâu, thực sự ra tôi là người tôi chữa rất nhiều phụ nữ, mà phụ nữ thì đối với tôi là cái răng, cái tóc là góc con người. Không có gì hơn là tôi là may mắn là tôi ông trời ông cho tôi. Chứ chẳng phải tôi dùng thuốc gì cả quý vị ơi. Tóc tôi còn nhiều lắm. À, tóc nhiều, nhuộm đen thì tóc đậm đạm, không hói một chút xíu cả nào. À thế thì, nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ cách dinh dưỡng của tôi nó là một phần. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị cái bài này rất là hay. Tức là cái thuốc mọc tóc mà tôi đã dùng rất nhiều cho bệnh nhân phụ nữ của tôi. Những bà bệnh nhân của tôi 80 mấy tuổi, tóc mọc dài, đẹp lắm, không tưởng tượng được mà. Tôi không uống, nhưng mà bà đã uống. Thưa quý vị, thì tôi phải nói cho quý vị, cái colonicigon tức là cái thời điểm từ khi mà thuốc mọc tóc ra, thì có hai thuốc mọc tóc mà FDA cho phép. Đầu tiên là cái thuốc Rogaine. Thuốc Rogaine này nó là cái thuốc gel để bôi lên đầu, cái chỗ mà tóc mà bị rụng, nhất là những ông mà bị hói đầu đó. Khi mà quý vị bị hói đầu rồi thì quý vị bôi lên đó thì nó sẽ, tóc nó sẽ mọc lên. Rogaine for men 5%, của women chỉ có 2%, nhưng mà thường thường mà chúng tôi, nếu cho các bà chúng tôi cho Rogaine for men luôn thì cũng nó sẽ mọc tóc hơi nhiều hơn. Thì Rogaine này được dùng để bôi lên đầu hói của các ông, giúp tóc bất dụng và giúp mọc lại tóc. Thuốc này rất thông dụng từ năm 1990 và được TV quảng cáo nói về cái thuốc này mua over counter không cần toa. Cái Rogaine này nó hơi dính vào da, nếu quý vị bôi ra đầu quý vị ngày bôi 2 lần, mất tóc quý vị sẽ mọc lên. Các quý vị phụ nữ bệnh nhân tôi cho thì họ cũng bôi đấy, nhưng mà họ không thích khi chúng tôi cho họ uống thuốc. Cái thuốc minoxidil, minoxidil, minoxidil đó là cái chất chính của cái Rogaine gel. Do đó mà khi chúng tôi biên cái minoxidil ở cái liều thấp của họ là 0.25 hay là 0.5, thì nó không, tôi thường thường những bệnh nhân nào mà dùng tóc mà lớn tuổi mà huyết áp hơi cao, tôi cho cái thuốc này uống. Tại cái thuốc này trước giờ nó vẫn dùng để chữa bệnh huyết áp cao. Nó chỉ có mỗi một cái điều là khi chúng ta dùng cái thuốc này, nó làm tim chúng ta đập hơi nhanh một chút xíu, nhưng mà không bao nhiêu. Tôi cho bệnh nhân chúng tôi dùng nhiều lắm và họ không có bị một cái phản ứng nào, họ rất là happy với cái thuốc này. Nếu chúng tôi dùng ở nhiều liều mà 0.25 hay 0.5mg một ngày một viên thì tóc mọc lại rất nhiều. Và nó dùng ở nhiều bệnh nhân ở cấp phòng mạch, mà các bác sĩ thì da liễu họ dùng rất nhiều. Đó, khi tôi dùng cái này tôi phải đọc nhiều tôi mới dám dùng, nhưng không phải tôi tự nhiên tôi thấy quảng cáo TV mà tôi biên cho quý vị đâu. Quý vị dùng tóc để mất đèn massacre chết, massacre ở đây ai cũng biết cả. Vì cái kết quả rất là thành công, mà tôi phải nói thú thật với quý vị, tôi đã dùng cho bệnh nhân của chúng tôi rất nhiều, và tôi cũng giải thích cho bệnh nhân khi bệnh nhân uống cái này. Có nhiều người hay còn trẻ 50 mấy tuổi bắt đầu tóc rụng thì tôi cho Rogaine for men 5% đó, ngày bôi 2 lần, cho thêm, cộng thêm với uống minoxidil. Mà thực sự trong sách vở nó dạy, nếu quý vị uống 2 cái thì nó sẽ mọc tóc đấy, nhưng mà không hơn được bao nhiêu cả. Quý vị chỉ việc uống mà thôi, sau này tôi đổi sang minoxidil uống thì bệnh nhân thích hơn, bởi vì nó không có phản ứng phụ nhiều, nó chỉ hơi tin được hơi nhanh, cũng không nhanh bao nhiêu cả quý vị ạ. À, hơi chóng mặt chứ không có bị cả, mà nó sẽ làm rất nhiều phản ứng phụ rất nhẹ, như giảm, nó làm tăng huyết áp. Thuốc này dùng để giảm huyết áp, chính thức được dùng để chữa bệnh high blood pressure từ năm 1970 và Rogaine từ năm 1988. Tại vì người ta cho uống cái thuốc này để giảm huyết áp thì tự nhiên thấy tóc mọc lên, chứ không có gì giống như thuốc Viagra cho uống để cho đau tim thì tự nhiên lại các ông lại cường dương lên. Thế vì vậy mà khám phá ra thì cái minoxidil người ta thấy là dùng để chữa huyết áp cao mà tự nhiên là tóc mọc lên. Và bắt đầu từ năm 1970 người ta đã dùng cái thuốc này để chữa huyết áp cao và người ta thấy tóc mọc lên. Nếu cái phản ứng phụ của nó có thể làm hơi chóng mặt, tim đập nhanh và sưng chân, nhưng mà thực sự đối với tôi dùng cho bệnh nhân ở cái liều thấp, người Việt Nam nhỏ con thôi, 0.25, tóc rụng tốt lắm. Ít khi mà tôi phải biên đến 0.5. Thì thưa quý vị, tóc mọc lên, không có sưng chân, bệnh nhân cũng không chóng mặt gì cả, bởi vì huyết áp nó hơi cao rồi thì mình cho uống cái này thì mình cho uống dùng để làm giảm huyết áp, thì cái huyết áp nó giảm xuống rất là tốt. Đó là cái thuốc đầu tiên mà FDA cho phép Rogaine để bôi lên đầu, không chính thức là dùng cái minoxidil để uống được. Họ chỉ nói là Rogaine tức là cái chất chính của nó là minoxidil, bôi lên đầu tự nhiên tóc mọc lên mà lại bớt huyết áp đi. Sau này thì khi mà tôi đọc thế cái đó, hồi xưa phải nói thật quý vị, khi tôi đọc đến cái thuốc Rogaine này, tôi mở ra tôi coi thấy nó uống nó là minoxidil. Thì tôi dở tôi coi tôi cho thuốc bệnh nhân minoxidil để chữa huyết áp cao các bà. Thì tôi thấy ôi rồi thế này tôi mới nói bệnh nhân tôi buồn biên thử. 3 tháng sau, 6 tháng sau rồi tóc mọc lên. Tôi có một bà bệnh nhân 80 mấy tuổi rồi mà tóc mọc đây mà ghê lắm. Bà trẻ ra thì thấy rằng tóc là gốc con người phải không quý vị? Đó quý vị nhớ tên minoxidil nếu quý vị bị tóc rụng nhiều. Quý vị cứ đến gặp người bác sĩ của mình và xin toa. Nếu không quý vị ghé qua chúng tôi sẽ biên tôi. Bình thường cái này, telemedicine tôi có cho đấy. Nhưng mà thực sự ra tôi với bản thân của tôi thì tôi thấy là quý vị chẳng đáng bao nhiêu cả. Quý vị đi khám bác sĩ của mình. Nói với người bác sĩ của mình, người ta sẽ coi huyết áp quý vị. Người ta sẽ biên thuốc cho quý vị và người ta dặn quý vị thích uống. Lâu lâu tôi theo dõi quý vị để make sure là tốt. Quý vị sẽ thành công. Nhớ là quý vị bôi vô. Như ngày xưa tôi vẫn bôi xong tôi cho uống. Tôi xách hàng nói nó bảo là không ăn thua gì cả. Chứ uống là đủ rồi, uống hoặc là bôi cũng được, không sao cả. Thế rồi còn một cái thuốc gì, thứ nhất là Rogaine rồi, thứ nhì là Finasteride. Thưa quý vị, cái Finasteride là cái thuốc để giảm cái nhiễm bổ tuyến bị sưng. Nó bán trên thị trường là Finasteride hoặc là Propecia, P-R-O-P-E-C-I-A. Thuốc này uống, nó mọc tóc nhiều lắm. Cũng rất tốt. Nhất là dùng cho các ông mà tạo hói đầu, đỉnh đầu đó. Nó gọi là Androgenic Alopecia, tức là hói đầu của các ông đó. Thường thường quý vị thấy các ông thường thường bắt đầu đầu hói là ở trên đỉnh đầu nó trắng dần dần nó la nó trắng hết cái đầu luôn, nó trống hết cái đầu luôn. Thì cái Finasteride này nó rất là tốt, nó dựa chữa cho cái nhiễm bổ tuyến chúng ta không bị phì đại. Nó rất là FDA đã cho phép được dùng để chữa chứng hói đầu của các ông, cái nó chính thức ạ. Nó quý vị uống cái này hoặc là bác sĩ của mình quý vị sẽ được tóc mọc lên rất tốt. Lâu lâu có một số người khi uống nhiều có thể làm cho chúng ta bị, bởi vì nó chống lại cái chất testosterone ở trên tóc, chân tóc của chúng ta trên đầu. Và vì vậy nó làm cho chúng ta có thể bị yếu sinh lý. Yếu sinh lý nhưng không phải ai uống cái này cũng bị yếu sinh lý. Nó theo những nguyên tắc thì hiệu nghiệm hơn là minoxidil. Uống cái này nó mọc tóc nhiều hơn là minoxidil. Nhưng nó chỉ có mà hai cái điều hại. Vì nó là cái chất, nó làm cho hơi nam tính. Các bà mà dùng cái này thì tóc mọc nhiều nhanh thế đấy. Nhưng mà các bà giọng ồm, không giống ai cả, tự nhiên đổi giọng đi. Chồng sợ quá, tưởng ông nào, tưởng là ghê thì chết, sợ quá. Thế thì quý vị, cái đó là mấy người đàn ông. Thường thường các bác sĩ da liễu đó. Đây là cái bài này tôi thấy hay lắm, bởi vì tôi phải nói cho quý vị. Người ta cho uống cái Finasteride, cộng cái minoxidil, tóc mọc lên nhiều lắm quý vị ạ. Hai cái đó uống với nhau thì tóc mọc nhiều. Chứ còn quý vị cho uống cái Rogaine, cho uống cái minoxidil cộng với cái Rogaine bôi đầu không thôi gì cả, nhưng quý vị cho uống 2 Finasteride 1mg thì Propecia thì nó sẽ, nhưng mà cái này là bà nói lại là bà uống không được nên, là bà uống nó mọc lên nhưng mà nó sẽ rộng ồm ồm và nếu có bầu thì không được, bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta mọc GMF nữa. Nhưng mà cái thuốc này tốt, nhưng mà tôi nghĩ là cái minoxidil thì là tốt rồi. Quý vị uống cái này quý vị sẽ được tóc mọc lên tốt, đàn ông đàn bà đều được hết. Thêm một cái thứ ba nữa là hôm nay tôi đưa cái này ra là cái này nó đang ở The Frontier in Pharmacology. Trong cái tháng 7 vừa rồi nó viết ra cái bài này. Quý vị, nó nói rằng là ở trên, trong cơ thể chúng ta nó có một loại đường deoxyribonucleic acid. Thì nó lấy cái đường, nó gọi là deoxyribose. Phải nói thú thật quý vị, khi tôi đọc cái này xong tôi tra trong Google này, thì tôi thấy nó bán đó. Amazon nó bán có mười mấy đồng, mười bốn mấy đồng, 19 đồng, hoặc nó có nơi nó bán chỉ cái bán thẳng deoxyribose gel có 6-7 đồng à. Quý vị bôi lên đầu, quý vị bôi xoa đầu, tôi đánh vần chữ deoxyribose thì quý vị có thể tra trong Amazon, quý vị mua deoxyribose đó. Cái này là cái gel bây giờ nó đã được thử ở trong những con chuột ở University Sheffield và Comsat University in Pakistan, từ bên Pakistan. Thì nó thấy rằng là khi chúng ta bôi cái này vô đó rất hiệu nghiệm. Con chuột đó bị hói tụt hết, không có tóc. Bôi cái này hồi tóc mọc lên rậm hơn nữa, chung quanh mọc nhiều hơn nữa. Và nó được, cái bài này nó được đăng từ tháng 6 năm 2024 của trường đại học University Sheffield và Comsec University in Pakistan để chữa cho những ông bị androgenic alopecia. Và các bà thường khi mà các bà mà bị hói khi mà lớn tuổi, tự nhiên cái tóc nó rụng ở đằng trán, các ông thì đỉnh đầu, các bà trán lên cao, tự nhiên thấy nó tụt khoảng tránh lại. Và cái nếu mà chúng ta dùng cái minoxidil cộng với sugar gel thì nó sẽ mọc tóc trở lại 80-90%. Nhưng như chúng ta dùng cả hai nó không hơn gì cả đâu, quý vị chỉ cần dùng một thứ thôi. Hoặc là quý vị dùng cái minoxidil Gogen, hoặc là quý vị dùng sugar gel deoxyribose, quý vị cho thêm uống deoxyribose bôi cho đầu, rồi quý vị cho uống finasteride professia đấy, thì tóc nó sẽ rụng mọc lên tốt lắm quý vị ạ. Thưa quý vị, dùng cái deoxyribose nó là cái gel rất tốt, để có nhiều người có thể bị khi mình dùng chemotherapy thì rụng hết lông mày lông mi, bôi nó lên nó mọc tóc lại, mọc lông mày lông mi khỏi phải đi tattoo quý vị ạ, nó mọc lại đấy. Cái này là đang trong frontier thì pharmacology, tức là cái này nó có research đàng hoàng, đấy, trường đại học đàng hoàng, cho nó có vị ý chí gel deoxyribose gel để giúp cho quý vị mọc tóc. Tôi cái đề tài tôi hay lâu mang đến quý vị, vì tôi là cái người tôi khắc khoải cái tóc, không phải là vì tóc tôi rụng đâu, mà tôi tóc tôi có tốt, nhưng mà tôi nhìn thấy có nhiều người tóc rụng tội nghiệp, nhiều người trẻ hơn tôi mà bị tóc rụng thì trông nó già hơn tôi, nhưng tôi mới nghĩ đến cái vấn đề này trước cho quý vị, thì rằng cái tóc là gốc con người để cho cuộc đời mình lên hương hơn, phải không quý vị? Và bây giờ lại thêm một cái thuốc này, cái thuốc statin, giống như quý vị uống simvastatin, autostatin, mấy cái thuốc Lipitor đó, autovastatin, thì thưa quý vị, khi quý vị uống cái này một hồi đó, thì quý vị sẽ thấy sẽ làm giảm cái xác suất mà chúng ta bị ung thư gan rất nhiều ở những người bị chronic liver disease. Ở bên Mỹ bây giờ là người ta có bị khuynh hướng là người ta mập nhiều, người ta sẽ bị cái gan nó có mỡ. Gan có mỡ mà quý vị không cẩn thận, quý vị uống rượu hay là quý vị không có giữ gìn kiêng cữ, hồi cái gan quý vị nó sẽ bị fibrosis, dần dần nó biến thành ung thư gan. Và quý vị, nó là một trong lý do mà bây giờ người ta bị, nhiều người bị thay gan là vì lý do như vậy. Bây giờ đây là trong tờ báo JAMA Internal Medicine ngày 17 tháng 3 năm 25, tức là mới đây quý vị ạ. Họ thử trên 16.501 người tham dự viên, theo dõi trong vòng 10 năm để xem có ung thư gì không. Từng ta cho uống cái statin trong vòng 1 năm rồi, và người ta theo dõi cái gan của bệnh nhân. Thì ta thấy rằng khi mà chúng ta uống cái statin, cái thuốc mà chúng tôi vừa nói có vị quý vị, Lipitor, Simvastatin, Actovastatin hay là mấy cái thứ đó, thì tự nhiên đó là lipophilic statin, lipophilic cái họ đó, còn cái rosuvastatin là hydrophilic statin, còn cái này là lipophilic, tức là thuộc của thuốc Lipitor, Actovastatin. Thì cái việc uống cái này nó sẽ làm bớt cái chai gan quý vị, và như vậy nó sẽ giảm bớt được ung thư gan quý vị so với người uống thuốc placebo. Nói thì quý vị biết, quý vị nếu một người bác sĩ cho quý vị uống atorvastatin, nhất là những người bệnh nhân có nhiều, như chúng tôi nói trong kỳ trước, quý vị bị cái mạch máu quý vị nó bị đóng mỡ lại, atherosclerosis, quý vị uống statin vô, nó sẽ bảo vệ quý vị, làm cho cái mỡ nó mỏng xuống, và quý vị sẽ đỡ bị sốc hoặc là heart attack quý vị ạ. Đó là một cái cách để quý vị, nếu bệnh nhân bác sĩ cho quý vị uống statin, thì quý vị chịu khó uống, giúp cho quý vị đỡ bị bệnh tim mạch, đỡ bị heart attack, mà giúp cho quý vị đỡ bị ung thư gan nữa, nếu trong ngoài quý vị hơi bị mập một chút xíu. Ai cũng thích sống thọ ấy. Bệnh nhân đến thương tôi, khen tôi, bảo bác sĩ cơ cố gắng sống 100 tuổi. Tôi bảo ôi giời, 80 tuổi thấy đau, người dần dã, tập thể dục, đi đau ghê lắm rồi. Trông héo mày tươi đấy quý vị ạ. Nhưng mà thực sự ra tôi cũng muốn sống lâu chứ, bởi vì tôi thấy như ông Gene Hackman, ông hồi xưa ông đẹp trai, to con, khỏe mạnh. Bây giờ lúc ông chết, ông già, ông yếu, trông ghê quá. Tôi cũng thấy cắm cảnh tuổi già, tôi cũng già rồi. Nhưng mà tôi nói quý vị, 10 cách sống làm sao để quý vị có thể lối sống, cái thói quen là habit của Mỹ, nó gọi là habit của chúng ta. Có 10 cách, 10 cái habit chúng ta phải nhấn mạnh. Nếu chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Nó làm cho quý bạn đau đớn, không được khỏe mạnh, hay bị lãng trí, hay bị bệnh tim mạch, quý vị nhớ một điều là ngoại trừ cái vấn đề di truyền học, tức là chúng ta đẻ ra từ gia đình mà bố mẹ chúng ta 30 tuổi lăn quay chết, cứ thế đến đời của chúng ta có thể bị nguy hiểm, thế cho chúng ta phải đi khám bác sĩ để kiểm tra chúng ta có bị cái bệnh mỡ cao không, để chúng ta uống thuốc như chúng tôi vừa nói, cái statin với cái thuốc đó. Thế thì những cái di truyền đó chúng ta có thể không thay đổi được, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta đi khám bác sĩ, người ta thử, người ta biết là mình bị trong gia đình mình Lynch syndrome, tức là mình trong gia đình mình có người bị hay bị ung thư, đến thời của mình cũng thể bị ung thư rồi, mà phải đi khám cẩn thận hơn, mình chữa trước khi nó biến hình, trước khi để lâu nó biến chứng. Đây là tôi xin nói quý vị ngắn ngủi những thói quen sau đây quý vị phải nhớ. Thói quen đầu tiên là quý vị phải đi khám bác sĩ. Các ông thường thường không chịu đi khám đâu, đến khi mà đau nặng rồi thì mới đi khám thì trễ mất rồi. Đó, chúng ta phải đi khám bác sĩ. Các bà thường thường đi khám nhiều hơn, nó bảo hiểm nó chẳng có bà tiền nhớ, nhưng mà thực sự nhờ vậy mà các bà thọ hơn các ông. Chúng ta phải đi thử máu xem chúng ta bị đường cao hay không, mỡ cao không, hay chúng ta có viêm gì không. Chúng ta phải đi soi ruột, 45 tuổi trở lên là chúng ta phải nên đi soi ruột. Nếu người bác sĩ mà quên không bắt quý vị soi, quý vị nên đi nhắc nhở người ta được đi soi. Hoặc quý vị phải thử phấn, và quý vị phải trích ngừa vaccination. Cái này là cái điều rất quan trọng đối với bệnh nhân của chúng tôi. Tôi bản thân của tôi gặp rất nhiều bà khỏe mạnh, 50 mấy tuổi, 60 tuổi rồi, tôi bảo bà con năm nay tôi trích ngừa cúm chưa, và từ bác sĩ không, tôi không bao giờ tôi trích cả, vì tôi trước bây giờ tôi không có trích, bây giờ tôi không sao cả, mỗi lần tôi trích thử tôi lại bị đau. À, thế với cái câu đó là cái câu sai đấy quý vị. Đúng như là ông tổng trưởng y tế mới của chúng ta, ông là phờ, ông bảo trích ngừa phí tiền, không có lợi gì cả. Mà thực sự nếu bây giờ mình chết thì làm sao? Thì mỗi người có một cơ thể, ông trời ông sinh ra, đúng thật, trời sinh voi trời sinh cỏ. Nếu ngày xưa trời sinh voi trời sinh cỏ, chết là số mà. Chúa kêu về, trời kêu về, không có. Chúng tôi người bác sĩ, chúng tôi quý vị phải trích ngừa, vì nhờ trích ngừa quý vị có thể thoát được nhiều nguy hiểm. Mỗi năm chúng ta nên trích ngừa cúm, chúng ta trích ngừa xuống phổi, khi chúng ta đến tuổi lớn tuổi chúng ta phải trích ngừa rời leo. Tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta thoát hiểm, nếu chẳng may chúng ta bị nó sẽ nhẹ thôi. Và chúng ta phải nhớ những y khoa phòng ngừa. Y khoa phòng ngừa là gì? Quý vị đi khám ngực, chụp hình. Nếu quý vị là phụ nữ, nhất là quý vị là phụ nữ Việt Nam trên 40 tuổi, quý vị nên đi chụp hình ngực, cần để chụp siêu âm. Và không phải là quý vị Việt Nam thì nhiều bệnh nhân cứ đến đòi bảo thưa bác sĩ thì gửi tôi đi làm MRI nó vừa tốn kém mà nó overdue, không thua thì quý vị chỉ chụp mammogram nghi ngờ, chúng tôi chụp siêu âm quý vị, chúng tôi khám ngực cho quý vị, nếu cần thì chúng tôi phải làm biopsy cho quý vị. Y khoa phòng ngừa là quan trọng, quý vị phải đi khám để mà biết huyết áp của mình có bị cao không, xem mỡ mình có cao thì mình theo lời bác sĩ mình uống thuốc, mình tập thể dục để cho mỡ nó xuống. Và phải cố gắng sống, điều thứ nhì là phải sống hòa đồng với những người xung quanh. À, tại vì những người ta thấy những người mà lớn tuổi trong cái kỳ Covid ấy, người ta ở nhà, người ta depressed, người ta sau này người ta bệnh hoạn, người ta chết. Đó, chúng ta phải nên vào trong những cộng đồng sống chung với nhau, hát hỏng với nhau, đi chơi với nhau. Và chúng ta phải nên sống mở rộng bạn bè, kiếm bạn mới, bởi vì già rồi thì bạn cũ mình từ nó ra đi hết. Mình cứ phải kiếm gặp ai mình chơi được thì chơi. Và mình kiếm những người mà họ yêu đời, chứ đừng có những người kiếm thế, họ vô, họ ngồi, họ nói xấu người này người nọ, nói xấu chính cả mình luôn, thì tự nhiên mình sẽ bị chán đời và mình sẽ không sống hòa đồng được với người khác. Bởi vì kiếm bạn mà kiếm những chỗ vui chơi, vui vẻ, chứ đừng có phải đến kiếm những người để buồn, để ngồi mà nói xấu nhau. Cái điều thứ ba là quý vị phải làm là quý vị phải chịu uống thuốc. Bác sĩ cho quý vị thuốc uống, thuốc giảm mỡ. Quý vị nên uống, để cái thuốc giảm mỡ nó tốt lắm quý vị ạ. À. Quý vị uống, quý vị sống lâu, quý vị có thể sẽ đỡ bị sốc, đỡ bị nhiều bệnh, rất tốt. Thì uống thuốc như đã định, và nếu cần phải giảm thuốc theo lời dặn của bác sĩ, tại vì nhiều khi quý vị còn trẻ, quý vị năng động, làm việc nhiều, nhất là quý vị cao, lúc quý vị già rồi, quý vị thư giãn, ngồi nghỉ, cũng như đường cũng vậy. Nhiều khi quý vị già rồi, quý vị ăn uống bình thường, cái đường thuốc thì quý vị phải đi khám bác sĩ, người ta thử máu quý vị, người ta sẽ adjust lại cái liều thuốc của quý vị để cho thích hợp với cái tuổi của quý vị. Như vậy quý vị sẽ có sức khỏe tốt. Tại thường thường người già mà bị tiểu đường mà không cẩn thận uống thuốc lung tung có thể chết vì hypoglycemia quý vị ạ. Chúng ta phải thứ tư là chúng ta phải tập thể dục và năng động, đứng ngồi một chỗ ngoài. Nếu chúng ta ngồi coi TV nhiều chúng ta sẽ chết sớm. Tôi nói với quý vị như vậy là để chế người chẳng nghĩ đến ta, từ giờ đến gáy xem xa ai gần đấy quý vị ạ. Tôi là người tôi mê TV lắm, bây giờ tôi phải bỏ bớt đi. Tôi phải đọc sách nhiều, tôi ngồi soạn bài cho quý vị để tôi phải làm việc quên. Tôi coi TV thì mê lắm. Nhất là những cái phim của Đại Hàn nó kéo dài cả mấy chục. Thì ngồi coi hoài, điên người thì không biết làm gì cả. Nhiều khi tối ngủ khuya mất ngủ luôn. Và quý vị phải nhớ một điều là quý vị không được hút thuốc lá nữa. À, bỏ thuốc lá cái nó quan trọng lắm. Vì cái thuốc lá nó là một trong nguyên nhân mà giết chúng ta nhiều nhất. Nó làm chúng ta bị ung thư phổi, làm chúng ta bị COPD, tức là nghẹt cái ống phế nang phổi của chúng ta. Nó làm chúng ta bị cardiovascular disease, làm chúng ta bị heart attack, bị stroke, vân vân. Và cái thứ sáu là chúng ta không được ăn bừa bãi, ăn cầu thả, không lành mạnh thường thường, thì nói thật với quý vị, chúng ta, con người ta, ai cũng thèm, làm ăn. Tôi là cái người, tôi nói với quý vị phải ăn uống cẩn thận, mà tôi cũng lâu lâu tôi cũng thèm lắm, tự nhiên nghĩ lúc đầu bảo, tôi nói vợ tôi, thôi giờ em đi ra mua cho tôi cái hot dog về tôi ăn, thích ăn hot dog, ăn xong, ăn từ từ mua cả một gói rồi, nhưng mà tôi ăn một cái, tôi ân hận, tôi ăn xong tôi feel bad quá. Hồi ngày xưa có thời kỳ tự nhiên hồi nhỏ, và nó thật sự quý vị, hồi nhỏ ở trong sinh viên thì nghèo, ăn cái đi ra chợ ở đường Nguyễn Thông, chợ trời nó mua đồ quân đội Mỹ nó bán, nó mang về ăn với nhau, ăn mì gói rồi ăn mấy cái hem ở trong hộp đồ hộp đấy. Sau lúc thỉnh thoảng thì cũng nói đi mua cái đó về ăn, nhưng mà sau này tôi nói với quý vị hoài, tôi dọa quý vị là uống độc lắm, thì tôi cũng sợ, tôi bỏ luôn. Tôi nói ăn uống cẩn thận, ăn rau trái cây mình tự nấu lấy được càng tốt, ăn mấy cái trái cây mà kỳ trước chúng tôi nói quý vị, có nhiều chừng cái rau trái cây mà nó ở trong đồ hộp của Mỹ đấy, nó vẫn còn tươi lắm, quý vị ăn được không sao cả. Phải không được ngủ đầy đủ, quý vị cố gắng ngủ 6 đến 8 tiếng, không phải là phải 8-9 tiếng đâu, quý vị từ 6 đến 8 tiếng rồi. Và quý vị tốt nhất là quý vị đừng có stress nhiều, đừng có lo nghĩ trên trời dưới biển, lo con bò trắng răng trời sụp, thì quý vị sẽ tự nhiên lo quá, tự nhiên tình hình ông này làm tổng thống, ông kia làm tổng thống lên rồi lo nghĩ chuyện quý vị sống trung bình, đừng có sợ gì cả, không có thể, không có nghèo đâu hết, bên Mỹ không ai đâu chết đói cả, chỉ sợ mình dở thôi. Đó, quý vị nhớ tránh stress để ngủ dễ dàng, đừng lo con bò trắng răng, người Bắc chúng tôi gọi như thế, tức là lo nghĩ thái quá, không lo, thứ chín là không lo cho sự hậu sự về sức khỏe của mình. Những cái này quan trọng lắm, phải thực sự ra thì chúng tôi có nhờ anh Mã Gia Trí, anh có nói chuyện vài lần, tức là khi chúng ta về lớn tuổi lên, chúng ta nên mua những bảo hiểm để khi chúng ta về già đó, chúng ta đau ốm đó, chúng ta sẽ có người chăm sóc cho chúng ta. Nếu khi chúng ta hồi trẻ chúng ta có tiền, chúng ta không nghĩ đến cái chuyện đó, không có mua bảo hiểm đó. Lúc mà chúng ta về già rồi thì không biết mua được, khó quá, mắc quá không được. Là chúng ta mua từ lúc 50 tuổi trở lên, 60 tuổi trở lên, chúng ta đi làm, chúng ta sửa soạn đến tuổi về hưu là chúng ta mua cái bảo hiểm đó. Trong này, nếu quý vị nào cần có thể hỏi Mã Gia Trí, anh sẽ trả lời quý vị. Cái đó rất là tốt để bảo vệ cho quý vị khi quý vị già. Tôi ở cái khu người già này thì tôi thấy mấy cái người xung quanh tôi nó ở, tôi ở cái resort ở gần ngay trong bờ biển này, thì cái mấy người giàu Mỹ giàu nó thích lắm. Nó đau cái là nó có người đến sáng đến tối, chiều đến tối, nó lo cho cái này, xong rồi nó đưa chở cho lăn đi bộ, tập thể dục đủ thứ hết. Nên những cái đó nó bảo hiểm nó trả cho mình, nhưng bây giờ mình khi mà quý vị giàu có rồi, quý vị thấy như ông Gene Hackman mấy chục triệu nó tắm, mấy 90 triệu và chết không ai biết cả, con nó còn lấy của mình chứ, đó là nước chảy xuôi là vậy, quý vị. Và nhất là khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta không có gì, không chuẩn bị cái về hưu của chúng ta, có tiền làm sao, đừng có dựa vào con cái của mình. Nhiều khi con cái mình ông trời ông cho, nhiều khi mình có phước là được hưởng, nếu không nó còn lấy thêm tiền của mình, cho nên quý vị phải tự bảo vệ quý vị. Cái đó tôi không muốn xứ quý vị nghĩ xấu về con cái mình, nhưng mà đó là nước chảy xuôi nhất, là nó sống ở xứ vật chất như ở bên Mỹ này. Ngay ông Gene Hackman mà khi ông chết bây giờ mới lòi ra là có một cô con gái cũng biết đến chuyện đó của ông, mà lờ đi để mục đích là chỉ cố gắng để thừa hưởng được cái gia tài của ông ấy. Nói để quý vị biết như vậy là cái đó là cái cuộc sống ở bên Hoa Kỳ. 5 điều phải tránh để đỡ bị ung thư dần già. Khi chúng ta về già, chúng ta hay bị ung thư dần già. Tôi phải thú thật với quý vị, khi chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi nghĩ là người Việt Nam mình không bị ung thư dần già. Nhưng mà khi tôi sang đây, tôi thấy rất nhiều người bị ung thư dần già, trong đó có ngoại ruột của tôi. Ông anh ruột của tôi thì tôi đổ tại cho chế độ Bắc Việt, vì ông anh tôi ông bị tù 8-9 năm rồi, hành hạ ông thì ông có cái gì ông ăn đấy. Tôi biết là hồi ở trong tù cải tạo đấy thì họ có cái gì phải ăn, họ ăn lung tung ở lên, ăn rắn rết, ăn cốc nhãi thèm thịt. Ông lại có tật ông hút thuốc lá từ nhỏ, hồi nhỏ ông bắt tôi hút thuốc lá với ông. Nhưng mà tôi không phải khôn đâu, tại tôi hút thuốc lá tôi bị say, tôi sợ, tôi là năng động chạy ra để vô ngoài, mới hút lá ngồi thộn thừ mặt ra, tôi bỏ. Tôi lớn lên tôi làm bác sĩ vậy, tôi quyết không chịu uống, bởi vì tôi uống cái đó tôi ngồi thộn ra, cho nó đẹp trai mấy tôi không uống. Và bây giờ tôi khỏe mạnh, mà tôi phải nhớ một điều là tôi phải đi soi ruột hoài. Ông anh của tôi bị mất về ung thư ruột già, từ cứ 5 năm tôi phải đi soi, 5 năm tôi phải đi soi, 5 năm bây giờ tôi 80 tuổi tôi mới đi soi cách đây một tháng. Đến 81 tuổi vẫn đi soi một tháng, như vậy quý vị phải nhớ là muốn năm điều tránh để tránh tự ung thư ruột già là không bao giờ được quên là trong gia đình mình có ai bà con họ hàng xa gần bị ung thư ruột già. Nếu mà mình có food family member, tức là ví dụ như anh em ruột, chị em ruột, bố mẹ mình ai bị ung thư già, mình sẽ là người coi chừng mình dễ bị ung thư già. Từ đó mình phải đi soi sớm, 40 tuổi phải đi soi rồi. Thường luật cho phép là 45 tuổi, 40 tuổi đi soi. Nếu quý vị không đi soi thì quý vị phải thử phấn. Nó có nhiều loại thử phấn, 1 năm một lần, 3 năm một lần. Thử phấn, thử máu cũng được. Do quý vị làm như thế, phải nhớ đi soi ruột hoặc thử test về ung thư ruột già khi quý vị trên 45 tuổi. Đó là thứ nhất, là không bao giờ được quên là mình trong gia đình mình có ai bị ung thư ruột già không. Cái thứ gì là phải đi thử nhé, phải đi soi ruột hoặc thử máu hoặc thử phấn. Không bao giờ được bỏ qua những triệu chứng báo động. Cái này cũng rất quan trọng. Có nhiều người cứ deny, Mỹ trong danh từ y khoa chúng tôi gọi là deny, họ sợ bệnh quá, họ thấy cái đó họ tìm cách là ui rồi cái này chắc là bị trĩ đây, không có gì chảy máu cho đi cầu thì trĩ hoặc đau bụng, mà ui rồi chắc là tôi ông ấy ruột tôi ông bị ông cứ nói là ông bảo ông đi cầu ông bị trĩ chảy hoài. Sao ông ngồi ông nghĩ hồi xưa có giờ ông nói là ông bảo ông phải chắc anh bị không uống được sữa thì anh uống anh đau bụng. Lúc mà tôi nhìn thấy ông lông ông bị tù về từ ở bên Việt Nam sang đây, rồi ông đi sang tiểu bác khác ông đi làm ăn. Thế thì khi ông về ông gặp tôi trông thấy bụng, nhưng mà tôi chết rồi, anh bị cái này là chết rồi, bị bám bụng rồi, hóa loài ra ông bị ung thư nặng, ăn hết cái bụng của ông ấy. Thế thì cái này quý vị phải nhớ cái điều là quý vị thấy tự nhiên cái habit về cái đi cầu quý vị nó bị thay đổi. Trước đây quý vị đi cầu hàng ngày, tự nhiên bây giờ mấy ngày không đi cầu được, hoặc là đi cầu nó ra cái phân nó nhỏ xí xí giống như bút chì ấy, tôi làm cho quý vị đau bụng hoặc đi tiêu chảy. Nhất là quý vị cứ thấy người nó mệt mỏi, thiếu máu. Cái thiếu máu, tôi với tôi bệnh nhân lớn tuổi mà gặp tôi mà thiếu máu là tôi phải kiếm ra được xem tại sao thiếu máu. Có thể là dinh dưỡng, nhưng đa số phải coi chừng có thể bị ung thư ruột già, mình có thể cứu được cho họ. Phải đi khám bác sĩ ngay. Và nếu người bác sĩ của mình mà họ không có nhấn mạnh gì về ung thư ruột già hay đi soi ruột cho mình, thì mình phải đi khám người bác sĩ thứ khác. Nói như vậy không phải đụng chạm được quý vị, mà nó thực sự trong sách Mỹ nói, tôi tôi sợ bị la lắm, bị ghét. Già rồi không đi nết thì bây giờ mình phải đổi cách sống của mình làm sao mà healthy lifestyle. Nghĩa là gì? Chúng ta không được hút thuốc lá. À thế rất nhiều nhé. Hút thuốc lá luôn luôn là trong nguyên nhân của những bệnh ung thư. Uống rượu nhiều, không được uống rượu nữa chết à. Nên năng động, ăn rau, ăn trái cây nhiều, chất sợi nhiều, tránh thịt đỏ và processed food. Processed food là đồ hộp, tức là thịt hot dog cái thứ đó. Giờ tôi nói quý vị, xưa tôi mê lắm, tôi mê. Hồi là sinh viên thì mê nó đóc của Mỹ, nó có hộp nhỏ, nó đóc nhỏ xí xí, mê ghê lắm, sang bên Mỹ cũng thèm. Lên đảo Guam đầu tiên là tôi kiếm là đi mua cái hot dog ăn hồi năm 75. Luôn nhớ theo dõi phân của mình, cái phân của mình, nói chuyện về phân, đừng có ngượng là nói chuyện về cái poop của mình nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà quý vị đi phân đều hòa, ok, nếu quý vị tự nhiên quý vị đi chảy, hoặc quý vị nó nhỏ xí xí, hoặc là quý vị thấy phân của quý vị nó có máu, thì cái đó quý vị phải báo động ngay, phải đi khám ngay, đừng có sợ. Vì quý vị nhớ một điều, nếu quý vị mà bị ung thư ruột già mà chưa ra xa, nó chỉ ăn ngay cả thanh ruột như vậy, vậy mà người ta cắt đi được sớm rồi làm chemotherapy thì quý vị sẽ khỏi bệnh 90%. Đó là cái rất quan trọng cho chúng ta. Bây giờ một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng là rất là tốt cho các ông là cái bài này, nó nói rằng là nếu mà thưa quý vị, nó được thuyết trình bởi European Association Urology Congress ở Madrid, Spain, được thông báo bởi cái Southwest News Service, United Kingdom Media Company, thì nó nói rằng là những người đàn ông sẽ bị chết vì ung thư nhiễm cầu tuyến tăng lên 45% vì thiếu một điều quan trọng sau đây. À cái này, để tôi phải nói cái này quý vị, bởi vì thực sự là chúng tôi là những người trước đây, chúng tôi khi mà quý vị đến 45 tuổi hay 50 tuổi, chúng tôi đều khuyên quý vị thử máu sang cái PSA quý vị. Thì khi chúng tôi thử, chúng tôi thấy cao thì chúng tôi phải gửi quý vị sang một ông bác sĩ về urologist. Cái thời đó nó rộ lên, tôi mổ như điên, mổ, tại vì cái đó thì ngày xưa nó mổ nó không có như bây giờ, nó vô nó móc móc con chết quý vị ra, móc con chết xong quý vị móc nhiều quá, nó lấy cố lấy tế bào ung thư ra mà nó lấy vào cái dây thần kinh của nhiễm một tuyến chúng ta xong chúng ta sẽ bị erectile dysfunction, tức là chúng ta sẽ bị liệt dương. Quan trọng hơn nữa, liệt dương không quan trọng lắm thôi, chúng ta chẳng ghê lắm đâu, lớn tuổi chẳng ghê, nhưng mà nó làm cho chúng ta làm sao đi tiểu dầm tái cái quần đàn ông phải chết tã, đúng như là bà thì chết rồi ở thế thì rất khổ. Thế nhưng mà bây giờ đó thì vì vậy mà sau này người ta sợ quá rồi, chúng tôi khuyên quý vị đứng ham đi mổ quá, lại đi cho thái cực khác, extreme này thì extreme khác. Ngày xưa thì mổ nhiều quá, bây giờ lại bớt mổ, thì bây giờ nó lại lòi ra là các quý vị bị chết vì những cái ung thư nhiễm của tuyến quý vị nó phát ra xa quá, rồi quý vị không đi khám thì lúc mới bị nặng thì quý vị mới biết. Thì bây giờ đó thì theo những khuyến cáo của hội tiết niệu ở bên khắp thế giới, ở bên Mỹ cũng như bên Âu Châu, thì họ khuyên rằng là mình nên đi thử PSA, tức là cái chất đó để xem cái nó có lên cao không. Khi quý vị 50 tuổi trở lên, quý vị nên đi thử rồi. Nhất là những người nào trong gia đình có người bị ung thư nhiễm ở tuyến, hoặc là chúng ta bị những triệu chứng giống như đêm, chúng ta đi đái cả đêm, thì chúng ta nên đái, mà đái không được nữa, đái tổng nước tiểu nó ra ít, mà thấy người mình xuống ký, thì chúng ta cái đó mình coi chừng là mình phải đi khám người bác sĩ về gia đình của mình để được gửi sang bác sĩ urologist để được làm work up liền để xem mình có bị ung thư hay không để chữa trị. Một đó là một loại ung thư đứng thứ nhất của các ông đường và đứng hàng thứ nhì để giết các ông chết. Đó. Cái bài này được đăng ở trong của trường đại học UCSF. UCSF là trường UC San Francisco đó quý vị ạ. Trường UC San Francisco là một trung tâm rất lớn và rất tốt, rất giỏi về vấn đề ung thư nhiễm tuyến. Nếu quý vị nào có tiền mà chẳng may bị ung thư nhiễm tuyến, quý vị có thể lên trên đó kiếm, cho nó người ta sẽ làm cho quý vị tốt. Trường rất là giỏi. Khi được khám phá sớm thì bệnh nhân có thể được theo dõi và định độ ác tính của nó và chữa trị kịp thời. Mấy kỳ trước tôi đã nói với quý vị rồi, bây giờ y khoa tiến triển thì chúng tôi khi trước khi người ta mổ cho quý vị, người ta sẽ định cái biểu của quý vị nó ác tính hay không, nó lan ra xa chưa, và người ta sẽ cần thì chúng ta sẽ làm biopsy để biết rằng là cái biểu nó nhẹ nặng. Bây giờ nó có nhiều cách lắm, mổ cái cách mổ bây giờ nó tiến triển nhiều, nó dùng robot nó lấy được hết cái biểu và nó giữ lại cái dây thần kinh ở ngoài kép zone của cái prostate quý vị, nó lấy hết cả những cái chỗ nào mà nó nghi ngờ ung thư, nhưng mà nó xê cái nerve đó quý vị, rồi nó quý vị không có bị ít bị bất lực hoặc tái dầm. Quan trọng lắm quý vị ạ. Vì vậy rất quan trọng, theo thống kê của 7 nước Âu Châu là Finland, Netherlands, Italy, Sweden, Switzerland, Belgium và Spain, kết luận là nếu chúng ta thử PSA thì chúng ta có thể giảm được 20% xác suất chúng ta bị chết vì ung thư nhiễm tuyến, giảm được 20%, không có giảm gì lắm, tại vì không phải là cái những ung thư nhiễm tuyến nào nó cũng là ác tính, nó có nhiều cái nó cũng ác tính, người ta theo dõi cần thì người ta mới phải mổ cho quý vị, và người ta thấy nó hơi nặng nó sẽ phải biến chuyển, người ta mổ cho quý vị, và người ta chữa trị quý vị bằng radiation therapy hoặc là cobalt therapy rất là tốt, hay cryotherapy rất là tốt quý vị ạ. Nó thử trên 72.460 các ông, thì thấy nếu các ông nào mà chịu thử screening PSA theo dõi của người bác sĩ thì ông ta có thể thử mỏ PSA, thì nếu những người nào không chịu thử nữa thì tăng được 45% chết vì ung thư chết so với người chịu thử máu và khám bệnh. Kết quả này được trình bày ở trong European Association of Urology, như chúng tôi nói từ South West News Service, đó là một cái cơ sở truyền tin rất quan trọng ở bên Anh. Tôi nói cái này để nhắc nhở quý vị là nếu quý vị đàn ông lớn tuổi 65 tuổi cũng đi thử, nhưng khi có 75-80 tuổi thì muốn thử ông thử thôi, nhưng mà khi nào nó dưới 4 vẫn chưa lo lắm quý vị theo dõi, nhưng mà khi nào nó 5-6 hoặc nếu nó 10 là quý vị phải đi mổ ngay, chứ quý vị không trần trừ về nó sẽ bị nguy hiểm. Cái này nó là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối cho các bác sĩ về nhiễm khoa, và tôi nghĩ y khoa nó càng ngày càng tiến triển thì sự cái giải phẫu của chúng ta cũng như định bệnh chúng ta càng ngày càng dụng. Bây giờ trong kỳ tới chúng tôi sẽ nói với quý vị, bây giờ nó có cách định bệnh một cách rất chính xác để xem chúng ta ung thư như thế nào, cái quy dân chúng ta làm sao nó sẽ định là chúng ta nên mổ hay không. Lại thêm cái tin rất vui để dành cho các ông, cái này quan trọng lắm. Để tôi hồi xưa tôi có rất nhiều ông bạn hay đến tôi Vì biết tôi hay nói chuyện về Viagra đủ thứ thì ông nghĩ là tôi là người tôi say mê cái này, mà thực sự cái này người đàn ông ấy, nếu mà người ta có nhiều testosterone, tức là cái thứ tôi thứ nam thì người ta năng động, thích đàn bà con gái, rất là thông minh. Ông Trump là một quý vị đấy, ông thích đàn bà con gái, ông nhìn thấy con gái là ông mê thích thật lò. Các bộ trưởng mới của ông bây giờ cô nào cũng đẹp như tiên, giống như thật sự Sigma hết cả. Cái đó nó là cái đám tính của ông ấy. Nhưng mà mình không biết giữ thì nó sẽ là cái hại cho gia đình của mình. Thế thì cái testosterone nó quan trọng lắm. Vì vậy có nhiều người đàn ông mà đến đang khỏe mạnh, lớn tuổi tự nhiên xịp xuống, xẹp xuống. Chúng bà cũng không đứng dậy nổi. Rồi thứ hai nữa là chán đời, người yếu mệt, rồi mập lên, người không có năng động, mập lên nữa mới chết. À thế thì, sau thời một thời kỳ, cách đây chừng khoảng mười mấy năm thì người ta đổ xô, người ta biên cho quý vị thuốc gel testosterone, uống testosterone, chích testosterone, cái pet để dán ở chỗ gần chỗ kín của người đông để cho các ông tăng sức lên, thì quả thực là các ông tăng sức khỏe mạnh lên được, tăng cường dương lên khỏe mạnh. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy rằng là có nhiều cái thống kê nhiều năm trước đó, người ta thấy 2013, thế thì người ta thấy rằng là những người mà dùng cái này hay bị heart attack, hoặc bị sốc, và vì vậy cái FDA nó ra lệnh là tất cả những thuốc testosterone dùng cho các ông thì phải được có một cái black box để biết là thuốc này dùng nó sẽ làm cho quý vị có thể bị cardiovascular disease, có bị cardiovascular accident nguy hiểm. Thế thì từ đó thì các bác sĩ về tim không dám viết thuốc này, sợ quá. Nhưng hôm nay 28/2/2025 mới đây, có lẽ là vì ông tổng thống của chúng ta ông cũng bùi đời đấy, vì vậy mà thế cái FDA cho phép rằng là chúng ta không cần phải black box nữa, testosterone không cần phải dùng black box nữa, mà nói rằng là chúng ta dùng cái testosterone nó có thể chỉ nó không làm chúng ta so sánh với những thuốc giả, với những người đang dùng testosterone để vì ra thiếu testosterone mình phải thử máu buổi sáng 2 lần, thấp thì mình mới cho, thì thấy rằng là nó không làm cho chúng ta bị cardiovascular disease tăng lên hoặc là bị sốc tăng lên nữa quý vị ạ. Nó chỉ có thể là nó tăng cái blood pressure chúng ta lên một chút xíu. Khi nó tăng lên như thế là nếu chúng ta không cẩn thận đấy, chúng ta có thể cho thuốc chữa cái đó thì nó sẽ an toàn. Và vì vậy mà các bác sĩ nói rằng bây giờ nó cái này là tốt lắm, cái này được ở trong Cleveland Clinic thì người ta nói là cái này rất là tốt, nhờ cái TAVERS trial, TRAVERSE, nó nói rằng là cái testosterone cream này hay là pet này, gel hay pet này, thì tốt hơn là dùng uống hoặc là chích, tức là ít side effect hơn. Đối với quý vị, nếu quý vị mà muốn dùng testosterone trong khi testosterone quý vị nó thấp, quý vị người yếu chịu siêu ấy, libido quý vị tan nát đi, không thấy đàn bà con gái, không thèm nhìn nữa, trông người tưởng là đàn ông, trông là muốn đá đít đi chết tan nát rồi, thì quý vị có thể nói với người bác sĩ thử mình có thể cho được dùng thuốc gel hoặc là pet, cái đó là quý vị dùng được và cái này sẽ giúp cho quý vị rất tốt. Cái này là thông cáo của FDA để cho quý vị hy vọng là từ khi nó ra thì các bác sĩ về tim mạch khoái lắm, đúng rồi, và tôi sẽ hy vọng là sẽ dám viết toa cho các ông để giúp cho các ông yêu đời trở lại. Thế là đó là cái đề tài hôm nay tôi nói là dùng làm thế nào để cho quý vị sống khỏe mạnh yêu đời, đó là vì những cái đó quý vị ạ. Thì bây giờ lại thêm tôi nhắc lại, bởi vì tôi cứ ám ảnh hoài, tôi nhìn thấy những bệnh nhân đang khỏe mạnh sau này lại đến đi xe lăn đi cả nhắc, sợ quá trời ơi, tôi sợ thả chết sớm hơn quý vị ạ. Thì đây tôi sẽ nhắc quý vị 8 điều căn bản để giúp quý vị tránh giảm nguy cơ bị sốc. Nếu quý vị trên 55 tuổi, quý vị coi chừng tuổi đó, thì đó là một cái nguyên nhân giết bệnh nhân nhiều nhất ở bên England, bên Anh. Nhưng mà có điều quan trọng là nó có thể ngăn ngừa được. Cái này là quan trọng, tôi underline cái câu này để nói cho quý vị, để cho các bác sĩ nào mà nói không được, nó có thể ngăn ngừa được. Làm thế nào để ngăn ngừa này? Chúng ta phải lifestyle change, sống năng động, ăn uống khỏe mạnh, không hút thuốc lá, bớt uống rượu. Nhất là nếu chúng ta uống rượu nhiều quá, uống say tứ lũy, thì chúng ta dễ bị sau này chúng ta dễ bị sốc. Chúng ta không được dùng thuốc kích thích amphetamine. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta uống cái thuốc amphetamine, chúng ta khỏe mạnh, thức khỏe mạnh. Thì chúng ta về già, chúng ta hay uống hay là dùng cocaine hoặc là heroin, chúng ta cũng sẽ dễ bị sốc. Cái tuổi già chúng ta, age, là một trong yếu tố mà chúng ta dễ bị sốc. Sắc dân chúng ta, có nhiều những sắc dân người ta hay bị sốc. Gia đình có người bị sốc rồi, là phụ nữ là hay bị sốc nhất. Phụ nữ không ngờ, tôi đọc cái này tôi mới thấy phụ nữ bị sốc nhiều hơn đàn ông. Phụ nữ có bầu uống thuốc ngừa thai mà lại hút thuốc lá nữa thì dễ bị sốc lắm quý vị ạ. Quý vị thất kinh sớm, tức là cái hormone quý vị nó thấp, cho nên cái mạch máu quý vị không được tốt. Dưới 45 tuổi quý vị đã bị thất kinh rồi. Có người trong gia đình bị bệnh aneurysm, tức là mạch máu nó phình ra ở trên đầu. Cái đó nếu chúng ta không cẩn thận, bị bể cái aneurysm là chúng ta sẽ chết. Ngoài yếu tố ngoại lai kể trên thì tôi xin kể quý vị 8 điều sau đây thì quý vị phải nhớ. Ngắn ngủi thôi, bỏ thuốc lá. Cố gắng theo dõi cái huyết áp của mình phải tốt. Ngay cả khi 18 tuổi thì mình phải đo rồi, nếu mình cao rồi mình phải theo dõi cẩn thận lắm. Chúng ta phải check cái cholesterol chúng ta thấp. Tôi mỗi lần mà tôi bệnh nhân của cholesterol chúng tôi mà cao, nếu mà cái total cholesterol của chúng ta mà trên 240 là chúng ta phải gặp người bệnh nhân đó để nói chuyện về cái cho uống statin. Bởi vì khi mà chúng ta lên tới 240 total cholesterol rồi là người bệnh nhân sẽ có nhiều biến chứng về cardiovascular disease. Thưa quý vị nhớ, total cholesterol phải thấp bình thường. Chúng ta phải coi chừng cái lượng đường trong máu của người bệnh nhân, theo dõi lượng đường trong máu nó tốt, phải ở mức tốt chứ đừng có cao quá. Healthy weight, đừng có mập quá, giữ cho thân hình cân đối. Nếu quý vị bị mập thì quý vị sẽ tăng xác suất bị sốc lên 22%. Chúng ta phải nên ăn theo kiểu địa trung hải. Theo kiểu địa trung hải dễ lắm quý vị ạ. Quý vị chỉ ăn rau nhiều, bớt uống rượu đi, quý vị bớt ăn thịt đỏ đi, quý vị ăn thịt trắng, gà, cá, ok. Quý vị bớt ăn đồ chi chứ béo, ăn uống sữa, uống low fat ít sữa thôi, ăn ngủ đầy đủ. Và cuối cùng là cái điều mà bác sĩ Cơ vẫn nói quý vị, stay active, và năng động, tập thể dục. Cái đó tôi là một người tôi vẫn làm cái đó. Bây giờ tôi vẫn thấy là như vậy. Tôi nói đi nói lại không phải là vì tôi làm cái gì thôi, nhưng mà tôi thấy quả thực là cái năng động rất quan trọng. Và một cái cuối cùng, cái này là một cái tật xấu của chúng ta. Ai cũng thích ăn bơ quý vị ạ. Tôi cũng mê bơ lắm. Từ thằng lâu lâu được bà xã tôi cho đi ăn bơ là khoái lắm. Nhất là ăn bơ mà cánh gà trên bơ là ngon ghê lắm. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái tờ báo JAMA Internal Medicine trong tuần vừa rồi nó viết là nếu chúng ta ăn bơ nhiều đó thì chúng ta sẽ bị tăng xác suất bị bệnh tim mạch và ung thư lên. Rồi chúng ta nếu thích ăn bơ thì ăn bơ, có quyền ăn. Nhưng mà quý vị mua dầu olive oil, quý vị dầu canola oil. Trước đây tôi nói quý vị dầu olive oil tốt, nhưng mà hôm nay tôi đọc cái bài này từ JAMA Internal Medicine, cái bài này của ông bác sĩ người Trung Hoa, nhưng mà ông làm ở trong cái Department of Harvard T.H. Chan School of Public Health ở Boston. Thì ông viết rằng là mình phải đổi cái bơ của chúng ta thành sang cái plant-based oil, ví dụ như dầu thực vật như dầu canola oil, thì họ vẫn khuyên trong này là tốt nhất. Rồi mới đến dầu olive oil. Đó, quý vị dùng cái canola oil nó vừa rẻ, nó tốt lắm. Ngày xưa canola oil, tức là cái dầu ở bên Canada đó quý vị ạ. Không biết bây giờ ông Trump ông tăng tariff lên, không biết ông có tăng cái dầu không? Nhưng mà cái dầu canola oil tốt lắm, quý vị dùng cái nó có bị chiên cái gì, ăn gì cũng rất là tốt. Vì nó nhớ lại là quý vị bớt ăn cái butter đi, bỏ đi càng tốt, để tránh xác suất bị tim bệnh tim mạch, vì nó đóng mạch máu chúng ta và nó làm chúng ta dễ bị ung thư. Nên một cái câu hỏi cuối cùng, cái câu hỏi này tôi nói để tự giải thích cho tôi. Thường thường những người nào bị mập khi mà trích thuốc Ozempic hay là Munaro hay là Zepbound hay là mấy thuốc khác như là glutide, cái thứ đó Trulicity thì nó xuống ký, hay là mình uống Rybenzus nó xuống ký thiệt. Thì khi quý vị bị đường cao, chúng tôi cho quý vị uống thế 5-6 tháng một năm, thì sau này cái đường quý vị nó trở lại bình thường, dưới A1C quý vị dưới 6.5. Mà quý vị không cần phải uống thuốc thì cũng dưới 6.5, thì chúng tôi gọi quý vị là remission. Cái danh từ remission của chúng tôi gọi như thế là coi như quý vị khỏi bệnh. Thì cái bài này thưa quý vị, nó giải thích cho chúng ta, nó nói rằng là không phải. Thì theo thống kê từ Brazilian Diabetes Society, ông bác sĩ Luciano Giacaglia, ông ta là một MD, PhD, Endocrinologist, Coordinator của Type 2 Diabetes và Diabetes. Ông viết cái bài này thì ông nói rằng là thực sự ra không bao giờ chúng ta có thể, nếu chúng ta bị bệnh tiểu đường, khi chúng ta bị bệnh tiểu đường rồi đó, thì những tế bào beta cell ở trong cái lá miếng chúng ta nó bị compromise rồi, 50% rồi, trên 50% rồi. Do đó, không thể nào chúng ta hy vọng là chúng ta bị như thế mà chúng ta có thể khỏi được bệnh tiểu đường một chiều cách trích thuốc, dùng thuốc này, rồi ăn uống cẩn thận. Thì tự nhiên restrict calorie, 800 calorie một ngày thì chúng ta có thể khỏi được bệnh không có. Họ nói rằng là có thể 3 năm sau, 4 năm sau, 5 năm sau, nó từ từ nó sẽ trở lại quý vị ạ. Nó quan trọng lắm. Vì vậy chúng ta sẽ phải uống thuốc ngoài. Bằng chứng là cái việc dùng thuốc ngoài thì quý vị sẽ đỡ đi. Thường sau 12 tháng thì 46% đạt được remission so với 40% ở control group. Nghĩa là quý vị dùng thuốc này, quý vị tập thể dục này, restrict diet, quý vị ăn intermittent fasting, tức một ngày quý vị chỉ ăn 8 tiếng thôi, thì quý vị có làm remission. Nếu các bạn xuống mất được 15 pound thì quý vị sẽ được remission là 86%. Nếu mà quý vị xuống chỉ được 5-10 pound thì được 34% thôi. Trước đây trong tờ British Medical Journal họ có một cái bài đăng mà tôi đã nói với quý vị trong cái hồi đó là ngày 24 tháng 2 năm 25 thì cái thuốc Farxiga, thuốc SGLT2 so với Farxiga nó là cái thuốc nó thử ở bên Trung Hoa trong rất nhiều bệnh viện ở Trung Hoa trên 388 bệnh nhân thì nó thấy rằng người ta giảm được 44% remission. Nhưng các bác sĩ ở Hoa Kỳ nói rằng không, có chừng bởi vì người Trung Hoa nó khác người Mỹ. Cái tiểu đường người Trung Hoa, quý vị biết là người Trung Hoa, người Ấn Độ, người Việt Nam mình cũng vậy. Người tiểu đường họ không phải mập lắm đâu, người Mỹ nó mập, nó bị Trung Hoa. Người Việt Nam, người bình thường cũng bị tiểu đường. Thì nó bảo, có chừng là tại vì nếu mình áp dụng cái thuốc Farxiga này cho người ta, mình nghĩ mà ở bên Trung, cái research nó bị ở bên Trung Hoa ra, mình cho uống thuốc Farxiga, xong rồi bắt họ tập thể dục, rồi bắt họ restrict calorie, thì mình sẽ làm cho họ khỏi tiểu đường. Không có. Chỉ trường hợp, thế này, nó nói chỉ trường hợp. Bây giờ mình phải nói cái bài, trong cái bài của British Medical Journal mà tôi nói thì vào trước mấy tháng, tháng 2, tháng 3, cái này trước đây, thì nếu quý vị dùng để cho những người mà bị tiền tiểu đường, tức là pre-diabetes, nghĩa là quý vị chưa bị tiểu đường, cái A1C quý vị thử máu nó từ 5.7, 5.8 đến dưới 6.5, và quý vị có người gia đình bị bệnh tiểu đường, quý vị hơi mập, quý vị chưa bị tiểu đường, thì quý vị bắt đầu dùng cái phương pháp Farxiga cộng với diet, cộng với restricted calorie, quý vị có thể được remission. Là bởi vì tại sao? Thì cái này quan trọng đó. Là khi mà nếu chúng ta bị pre-diabetes, thì cái số lượng tế bào beta cell ở trong cái pancreas của chúng ta, trong cái lá miếng chúng ta, nó chỉ bị compromise mới có 20-30%. Như vậy là khi mà chúng ta cho uống thuốc vô, chúng ta ăn uống cẩn thận vô, thì tế bào còn lại nó có thể regenerate lại được và hy vọng nó sẽ làm chúng ta khỏi bệnh đó. Tức là nếu quý vị đang bị tiền tiểu đường, quý vị vẫn phải coi chừng. Quý vị phải cố gắng ăn uống cẩn thận, giữ làm sao cho cái đường quý vị tốt. Nếu không quý vị sau này sẽ bị bệnh tiểu đường. Mà khi có bệnh tiểu đường rồi, thì quý vị sẽ tấp cái thuốc suốt đời. Quý vị có bỏ một thời gian sau nó lại bị lại. Quý vị phải uống thuốc lại thôi. Đó là lời kết luận cuối cùng ngày hôm nay của chúng tôi. Và chúng tôi chỉ xin kính chúc quý vị một tuần lễ để sức khỏe dồi dào, và quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe tốt, ăn uống cẩn thận và nhớ đi chủng ngừa. Các con cháu đi chủng ngừa, và đến mùa này thì xong hết, gần hết cúm rồi thì không nói gì, nhưng mà mai mốt lấy cái thuốc chủng ngừa Shingon thì quý vị nên đi chủng ngừa. Xin cảm ơn quý vị và xin nhường lời lại cho chị Minh Phượng để chị Minh Phượng có thể mời bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí cùng chúng tôi được không ạ? Cảm ơn chị Minh Phượng.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ Cơ, và thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu của chương trình trong ngày hôm nay và mỗi chiều ngày thứ hai giờ tin tức y khoa với Bonsa Medical Group do bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ phụ trách. Và bây giờ thì bước sang phần thứ hai, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan về đề tài tối nay hoặc bất cứ thắc mắc y khoa nào, quý vị có thể gọi vào 714-418-2122, 418-2123, trong khi ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, cũng như anh Mã Gia Trí, thưa quý vị. Và trên đường dây điện thoại giờ này chúng tôi đã có 714-418-2122, vị thính giả vừa mới gọi vào. Và cùng với bác sĩ Cơ cũng như các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, chào chị Minh Phượng, chào tất cả các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bác sĩ Cơ, em muốn đặt câu hỏi là về bị làm sao để khỏi bị nhiếp hậu tuyến, ung thư nhiếp hậu tuyến đó. Rồi cái thứ hai nữa là em nghe nhiều người nói là nếu bị nhiếp hậu tuyến đừng có giải phẫu là nó nhảy ra tùm lum, là nó lây đủ thứ bệnh là chết, ung thư chết. Để em xin tắt phone nghe bác sĩ giải thích nha.
Vâng,
dạ, cảm ơn chị Minh Phượng.
Anh đã rất tôi trả lời. cái này rất là hay. Thứ nhất đó là cái ung thư nhĩ của tuyến đó, làm thế nào để mình không bị, cái đó là trời cho mình. Không, tôi thoát khỏi ghê lắm, tôi thật, ông tôi là người đàn ông mà mình sợ chết luôn, mình sợ. Tôi tìm kiếm cả đời tôi để xem tại sao mình bị ung thư nhĩ của tuyến. Mình chỉ biết có một điều là rõ ràng là nó run trong family. Nếu mình bố mình bị, hoặc là anh mình bị, hay là em mình bị, thì mình coi chừng mình cũng có thể bị. Hoặc là mình người da đen, người da đen người ta bị nhiều hơn người giống dân khác. Mình chỉ biết được như thế thôi. Còn tại sao mình bị? Hồi xưa không thời kỳ tôi đọc, phải nói là những người nào mà có nhiều, gần nhiều đàn bà nhiều đó, đỡ bị, nhưng mà nó lại cũng vẫn bị chứ. Tôi thấy có nhiều người nó vẫn bị như thường, nhưng mà nó bị bệnh STD nó còn chết đấy. S đủ thứ mà chết mau đấy. Nhưng mà thực sự ra, một cái người nào mà sinh lý điều hòa thì ít bị hơn. Nhưng mà thực sự sau này người ta mới biết rằng là nếu mình ăn uống, ăn rau nhiều, bớt ăn tinh bột nhiều, bớt mập nhiều, thì có lẽ mình sẽ bớt ung thư nhĩ của tuyến. Nhưng mà cái đó cũng không phải nữa, bởi vì thực sự ra người ta nghĩ là cái đó sau khi mà người ta bị ung thư nhĩ của tuyến rồi, thì người ta cho ăn những bệnh nhân này ăn bớt tinh bột đi, ăn rau nhiều, ăn bớt thịt đi, thì những bệnh nhân này sống lâu hơn, bởi vì cái cơ thể nó tốt, chứ không phải là vì nó ít bị những ung thư tuyến. Nhưng mà tôi thấy được cái bệnh tiến triển ít hơn. Thế giờ trả lời câu hỏi thứ nhì của anh, nhiều người nói là đừng có mổ, mổ là chết đấy. Không phải, thực sự ra mổ ung thư nhĩ của tuyến là cần thiết. Nhờ khi mình mổ đó mình cứu rất nhiều người. Nhưng mà cái khổ của mổ đó là khi mà chúng tôi mà bác sĩ ngoại khoa đó, người ta vô người ta phải lấy hết cái tế bào ung thư ra, người ta phải móc lấy mổ ra hết. Khi ta mổ như thế lấy cả những cái dây thần kinh của cái nhĩ của tuyến, cái dây thần kinh nó là cái dây thần kinh chính để nó ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của người đàn ông. Nó sẽ làm cho cái dương vật chúng ta nó không cứng lên được, nó làm cho chúng ta không cần cứ thua được cái đi tiểu của chúng ta. Chúng ta phải đeo táo hoài. Tôi có biết một số người rất là khổ. Và vì vậy nó là handicap người đàn ông. Người đàn ông mà bị cái đó thì khổ ghê lắm, giống như là đoạn quan đấy thì chết. Thế thì vì vậy mà người ta mới nói là chúng ta từng nên đi mổ. Hồi đó là ngày xưa đó, người ta mổ nhiều lắm vì người ta sợ ung thư. Sau này người ta thấy mổ nhiều, nhưng khi mình làm cho bệnh nhân là bị handicap thêm, đó người ta khuyên đừng mổ, người ta đổi sang radiation therapy, tức là cobalt therapy đó, rồi người ta làm cho cryotherapy. À, thế rồi nó mổ bây giờ nó mổ chính xác robot. Thế bây giờ các bác sĩ bên thế giới, bên Anh cũng như bên Mỹ, bây giờ người ta mới kiếm ra một cách là làm thế nào để cho khi mình cần mổ là mình phải mổ, và mình mổ đỡ nguy hiểm bằng cách những phương pháp mà chúng tôi vừa nói. Bây giờ mổ robot hoặc là radiation therapy hoặc là cryotherapy đông lạnh đó. Thế thì bây giờ nó định một cái là khi bệnh nhân bị cái đó mình sẽ theo dõi. Ngày xưa chúng tôi mà muốn làm biopsy cho quý vị đó, chúng tôi phải qua cái hậu môn, quý vị đâm cái kim qua cái hậu môn, sờ cho đâm qua cái hậu môn, đâm cái ruột già mình, đâm cái rách bông của mình qua đó vào trong cái nhĩ của tuyến, chúng ta hút tế bào ra dưới sự chủ dẫn của ultrasound. Bây giờ nó dùng ultrasound cộng với cái MRI, tức là từ trường đó, nó coi nó nhìn chỗ nào nó nghi ngờ nó mới làm. Và nó làm bây giờ nó không làm qua hậu môn nữa, mà làm qua cái perineum của chúng ta, tức là ở ngoài da chúng ta, dưới cái hòn rái chúng ta đó, lâm thẳng vào trong nó, tức là nó ở ngoài da sạch, chứ nó không có đi qua cái hậu môn chúng ta, nó sẽ dơ như thế. Nhất là đỡ bị nhiễm trùng, đỡ bị nguy hiểm cho bệnh nhân. Và như vậy nó sẽ, và bây giờ nó lại mới, tầm kỳ tới tôi sẽ nói cho quý vị một cái bài mới, là nó dùng, bây giờ nó dùng cái siêu âm nhỏ tí thôi, đi vào trong cái đó, nó coi chỗ nào nghi ngờ rõ cái đó, nó cho xí, rồi nó sẽ lấy kim đâm như thế, nó theo dõi, nó lấy đúng rồi đó, rồi nó sẽ định số lượng bao nhiêu, tế bào ung thư ác tính bao nhiêu, có cần phải mổ hay không, hay chỉ cần theo dõi rồi. Và mỗi năm chúng ta phải theo dõi thử máu, cái PSA chúng ta, theo dõi chụp siêu âm, khi nào thấy tăng trưởng lên nhiều thì bắt đầu mới phải làm biopsy, và phải lúc đó mới đề nghị bệnh nhân phải mổ. Thì như vậy mình sẽ cứu được sống bệnh nhân nhiều hơn và an toàn hơn, chứ không phải mình mổ cái đó ra nó làm cho bệnh nhân tăng lên đâu, không có, tốt hơn. Thực sự mình mổ, tôi khi mà tôi đọc những bài này thì có nhiều người đọc ở trong Google nó viết ra, thì có những người bệnh nhân gửi lên nói là úi rồi tôi sống đến giờ là nhờ mổ đấy, nếu mà tôi mà nghe là các bác sĩ không chịu mổ thì giờ tôi đã chết mất rồi. Mà cái đó đều đúng mà đều sai cả. Thì chính là tôi nói là nếu mà chẳng may mình bị ung thư nhĩ của tuyến thì mình phải cố gắng đến những trung tâm, hay người bác sĩ nào mà mình biết là người ta mổ nhiều, hỏi người ta nhiều có thành công thì thực sự ra phải nói thật quý vị. Có nhiều người bệnh nhân người ta mình không bệnh nhân nhiều người bác sĩ giỏi thì đông khách quá lại không giải thích nhiều cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân mổ xong rồi bị tàn tật, rồi bị đau, rồi lại bị biến chứng, rồi lại bị đáy dầm, rồi lại bị bất lực, rồi đủ thứ hết thì lên cơn điên. Ở đây mới đây cách đây 2-3 năm rồi có một ông bác sĩ nổi tiếng ở vùng quận Cam ở nhà thương Hốc, ông bị bắn chết, không chỉ vì ông mổ cho một người bệnh nhân ở Riverside ông hứa hẹn ta mổ xong, ông giỏi thiệt, ông là người chairman của department, ông nổi tiếng ở đây. Nhưng mà ông mổ cũng ai mổ cũng có nhiều thất bại thành công chứ. Lúc ông kia ông về ông bị biến chứng, bị bất lực rồi đái dầm đủ thứ, ông lên cơn điên, ông đến ông dình như này, ông đứng chờ ông này đến phòng mạch bắn ông này chết luôn, mấy cả nhân viên chết luôn theo. Vì vậy tôi phải nói quý vị, mổ là an toàn nhưng mà phải mổ đúng chỗ, mình phải hỏi người bác sĩ và đúng lúc được mổ, chứ không phải là gặp ai cũng phải mổ đúng như ngày xưa mình mổ hết. Bây giờ cái nào mà mình thấy biết là nó sẽ biến ác tính độc thì mới mổ, còn nếu không mình chỉ theo dõi bệnh nhân thôi. Theo dõi nhiều người bệnh nhân, người ta bị cái này người ta chết vì bệnh khác, người ta bị già người ta chết vì bệnh khác, bị tim mạch, nhưng mà người ta không chết vì bệnh ung thư nhĩ cổ tuyến. Cho đó mà cái chuyện đó thì giải mã cho ông hiểu là ung thư nhĩ cổ tuyến làm mình phải đi khám bác sĩ cẩn thận, và nếu mà bác sĩ mình từng mà đúng nơi đến chốn mà người ta khuyên mình phải mổ đó thì mình phải cần thì mình phải nói chuyện với người ta, thì biết với người bác sĩ đó tại sao tôi phải mổ, tại sao tôi không được theo dõi như những người trong sách vở nó dạy. Em nói thẳng bây giờ bên Hoa Kỳ cái đó nó là một vấn đề, mà nhờ vậy thì quý vị sẽ được phát hiện và quý vị sẽ có cuộc sống tốt. Mổ hay không cũng là quan trọng của người của mình với người bác sĩ của mình, chứ không phải là mổ xong nó làm vậy tăng ra nhanh thì không có, thì chắc chắn là không có cái chuyện đó. Tôi cảm ơn ông, tôi hy vọng tôi đã trả lời cho ông.
Dạ. Và thưa bác sĩ Cơ, các bác sĩ cũng đã có mặt là anh Mã Gia Trí, tuy nhiên trên đường dây điện thoại thính giả cũng đang gọi vào và đang chờ, nên cho phép Minh Phượng được gửi lời kính chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc cũng như anh Mã Gia Trí trước trong tối nay, và xin mời các bác sĩ.
Kính chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh em Mã Gia Trí ạ.
Vâng, chào bác sĩ,
chào bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể thính giả Đài Radio Bonsa.
Vâng, chào, xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Hùng, chào anh Trí và chị Minh Phượng. Dạ.
Dạ, không biết anh Mã Gia Trí còn trên đường dây điện thoại không?
Dạ, tôi có đây. Dạ, tôi kính chào bác sĩ Cơ.
Vâng, chào anh Trí.
Bác sĩ Lộc, dạ, cô Minh Phượng và tất cả quý vị thính giả của Đài Radio Bonsa. Dạ.
Dạ, và bây giờ cho Minh Phượng quay sang thính giả đang chờ đợi 714-418-2122 cùng các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng. Hello?
Hello?
Dạ, 714-418-2122. Xin thính giả lên tiếng ạ. Hello? Dạ, thính giả có nghe Minh Phượng được không?
Có nghe ở đây ở 223.
Dạ đúng rồi.
Dạ, xin... 27, 8,
dạ tôi là xin chào bác sĩ. Tôi là một thính giả 94 tuổi, mấy hôm rày đó.
Vâng.
Tôi uống thuốc bác sĩ cho là uống cho nó bớt tiểu về ban đêm á.
À.
Thì mới đầu bớt được nó dùng 5-6 giờ mới đi tiểu một lần.
Vâng.
Nhưng mà mới đây vài bữa thì bị đi tiểu nhiều lắm. Đi tiểu nhiều lắm, tới mỗi lần 10 ounce hay là 12 ounce mà 2 lần hay là 3 lần, thường thì 2 lần vào cái buổi mà gần sáng 4 giờ, 5 giờ. Thì tôi phải dậy đi tiểu và uống thêm nước. Tôi biết rằng ở cái cổ chân trái của tôi nó sọt xuống.
Vâng.
Nó sọt xuống, nó thiếu nước nó.
Vâng.
Thành ra tôi phải uống thêm nước, 3-4 hốc nước nhiều thì nó đỡ. Sáng dậy thì tôi uống nước nhiều dạng CEO thì lối chừng 9 giờ thì cái chỗ cái chân trái mà nó xẹp xuống, nó không còn xẹp nữa, nó nổi lên như thường. Vậy à. Bác sĩ cho biết là...
Xin mời bác sĩ Hùng, bác sĩ Hùng là chữa người lớn tuổi. Xin mời bác sĩ Hùng, ông chú mua cái này thì ông sẽ trả lời cho ông. Rất là...
Vâng, thưa ông lớn tuổi như thế này rồi, ông cũng không nên uống thuốc nhiều quá. Uống thuốc nhiều quá nhiều khi là có biến chứng. Nó tệ hơn là uống nước vừa. Ông uống vào khoảng một ngày độ 1.5 lít đến 2 lít nước thôi. Và thưa ông tiểu nhiều đó, nó có nhiều nguyên do lắm. Phần đông đến tuổi như ông là nhiều khi là cái phì đại nhiếp hậu tuyến, nhiều khi ông bị viêm đường tiểu, nhiều khi ông bị một cái bệnh nữa là bệnh tiểu đường, một cái bệnh nữa là nhiều khi ông đi đái mà ông đái nhiều, mà nhiều mà uống nước nhiều ông bị một cái bệnh nó gọi là diabetes insipid đó. Thành thử ra ông lại phải gặp lại bác sĩ gia đình của ông để điều tra xem tại sao mình đi tiểu nhiều và đi tiểu nhiều. Và hàng ngày tôi cũng khuyên ông nên là uống nước, không uống nước nhiều. Và ông nên cân hàng ngày. Nếu mà thưa ông cân mà càng ngày mà cân nó lên mà ăn uống như thường thì nhiều khi ông giữ nước và có thể là ông lớn tuổi như thế, cái cơ hội bị trụy tim nó nhiều hơn thưa ông. Thành thế xin ông gặp lại bác sĩ gia đình của ông để giúp ông. Và ông đi tiểu nhiều có nhiều nguyên do lắm. Là thứ nhất là bị tiểu đường, thứ hai nó bị nhiễm trùng đường tiểu, thứ ba là cái bọng đái của ông nó không giữ được nước tiểu lâu. Thành thử là bác sĩ của ông sẽ cho thuốc. Nếu bác sĩ gia đình của ông cho thuốc không hết thì ông nói với bác sĩ gia đình gửi ông đi một bác sĩ chuyên khoa về liệu khoa, thì hy vọng sẽ giúp ông được nhiều. Nhưng mà tôi xin chúc mừng ông đã 95 tuổi như thế này là thưa ông khỏe lắm rồi.
Dạ, nhưng mà mới vừa đây tôi đã gặp bác sĩ rồi, nó hơi cao máu một chút, thì bác sĩ có cho thuốc uống cao máu một tiếng là 150, 160 gì đó thôi, chứ không hơn nữa. Còn không có tiểu đường thì có 100 mấy thôi. Nó chỉ cao một tí thôi chứ không có bị tiểu đường.
Vâng, xin ngắt lời ông ngay. Là thưa ông, đó là một trong những nguyên do bị đi tiểu nhiều. Thành thử ra tôi mới nói ông là ông nên nói bác sĩ gia đình gặp bác sĩ niệu khoa để giúp ông, cho ông sống vui vẻ hơn, để ông bớt đi tiểu ban đêm thưa ông.
Bác sĩ niệu khoa, cái ông bác sĩ người Mỹ gần... Phantom Valley, ông hẹn tôi mà ông nói tôi là phải có thông ngôn, no interpret, no appointment. Mà tôi đã có bằng master là kỹ sư rồi mà ông cứ nhất định là ông phải đòi thông ngôn.
Vâng, thưa ông, sở dĩ ông mới đòi ông thông ngôn là lý do là ông hỏi ông thưa, mặc dù ông có bằng, thí dụ tôi cũng có bằng master, nhưng master của tôi thì lấy được tiền nhiều hơn, được làm đi đâu cũng có master thì tôi được trả tiền. Nhưng mà thưa ông, master của ông đúng, nhưng mà thưa ông, nhiều khi ông nói đó vấn đề ngôn ngữ nó không rõ ràng, thành ông bác sĩ đó là ông kỹ, ông nên là ông đi với người thông ngôn thứ nhất. Thứ hai nữa, về những người lớn tuổi nhiều khi là mình dặn ông dặn ấy, ông bác sĩ dặn thế nào ông quên đó. Thành thử đối với tôi, tất cả những bệnh nhân già lớn tuổi trên 85 thường thường đi gặp bác sĩ thì mình khuyên nên là đi theo, có một người nhà đi theo để ông bác sĩ ông dặn dò để chữa bệnh cho ông được tốt hơn thưa ông. Thưa ông bác sĩ ông ở Fountain Valley, tôi biết ông đó, ông ấy thưa ông ấy cũng tốt và giỏi lắm, thành thử ra ông nên theo ông đó nhá.
Dạ. Vậy thì nên bớt thuốc, bớt uống thuốc, chắc có lẽ là tại sai effect của thuốc uống nhiều quá hay sao?
Không, thưa ông, không phải có sai effect. Thưa ông, xin ngắt lời một lần nữa. Không có, thường thường thuốc nhất là người già, thường thường tất cả các bác sĩ, thường thường người ta cho càng ít thuốc càng tốt, chứ không phải là thuốc mà. Ông nhớ là cái xe của ông xài gần 100 năm rồi. Thì thưa ông được như thế này, nó còn chạy như thế này, nó còn kêu được như thế này, thưa ông đối với tôi là quý hóa lắm rồi. Thành thử ra nhiều khi có những bệnh từ phì đại nhiếp hậu tuyến, và có nhiều khi ốm và bé đó, mình chỉ chữa mà nó chỉ bớt thôi, chứ thưa ông nó không khỏi hẳn, nó không làm ông trở lại thưa tuổi 20 nữa thưa ông. Vì thưa ông là người già, ông đã thấy cái xe cũ nào nó không kêu không, nó không trục trặc không? Mình cũng giống như cái xe cũ đó thôi. Thành thử ra mình nên chấp nhận cái chuyện đó nhá. Và tốt
dạ,
nhất là gặp bác sĩ về nội khoa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn các bác sĩ.
Vâng, chào ông ạ. Chúc ông ngủ ngon. Vâng.
Dạ, cảm
dạ,
ơn.
Cảm ơn
ông. Và thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chắc là Minh Phượng xin được phép trở lại với các bác sĩ để các bác sĩ có thể bước sang phần kết của chương trình. Thưa bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc.
Minh Phượng, thứ nhất là bây giờ là phải nhờ đến bác sĩ. Anh Mai Chí ơi, anh lâu lắm nghe lại lời anh Bàng của anh, xin anh cho anh em chúng tôi nghe tin tức cái gì mới lạ không? Medicare tin tức Medicare
và vân vân. Dạ, thưa Medicare thì mọi chuyện cũng bình thường, nhưng mà sẽ có những cái trend nhưng mà chưa biết như thế nào. Hy vọng những cái trend này có thể giúp tiền thuốc sẽ xuống sau khi ông Trump và cái Department of Efficiency sẽ tìm ra những cái lỗ hổng mà hiện giờ rất nhiều Department có nhiều vấn đề. Ví dụ cái Social Security có những đã tìm khám phá ra hơn 1 triệu người lãnh tiền 365 năm, trong khi có 65 tuổi thôi, mà bây giờ cái tiền đi đâu? Thành ra, mà chính vậy cái khoảng chừng 7 tỷ mấy đó thì hy vọng là cái Social Security sẽ được cứu, là bởi vì tìm ra những cái code này thì chặn lại hết. Và mặt thứ nhì nữa, một số quý vị mà về Social Security có thể nhận được thêm tiền. Đó, từ 3.000 cho đến 5.000 tùy vào cái trường hợp của mỗi người nhé. Thì đó là một cái tin vui. Mặc dù ngoài cái assessment, bây giờ cái chính sách họ muốn tìm ra để mà trả tiền nhiều cho những người đã đóng thuế rất nhiều. Và đây là một cái chuyện rất là tốt cho cái Social Security. Chúng ta chờ xem, có lẽ trong những tháng sắp tới đây chúng ta sẽ nhận được một cái xét nữa về Social Security. Và có những cái ví dụ 2.800 bây giờ có thể lên tới 3.500 hay là 3.900, thế là tùy, chưa biết là như thế nào. Nhưng mà đó là những cái thay đổi mà thật sự thì tôi thấy là sẽ gửi rất tốt. Có những mình đang đi qua một cái giai đoạn chuyển tiếp, thì những giai đoạn chuyển tiếp này có những cái nó rất là khó khăn, nhưng mà cái điểm chính là cái quyền lợi chung nó sẽ được nhiều hơn đó. Thì đó rồi hy vọng là không được, không bị cắt nhồi, hỏi chỉ cắt những cái người lạm dụng, chỉ cắt những cái người mà thí dụ như hồi thời Obama và thời Biden thì họ cho rất nhiều tiền cho Medicare, thì có những cái nó rất là lạm dụng. Bây giờ họ tiếc lại, họ tìm cách cho những người đúng chỗ. Còn những người có những người qua đây tị nạn nhưng mà tiền cát rất nhiều, nhưng mà do hưởng giờ họ vẫn xin Medicare. Rồi những cái chuyện người già họ cũng xét lại hết, bởi vì bao nhiêu cái lạm dụng mà có thể chặn được những cái lạm dụng này á, thì sẽ rất tốt cho trong tương lai, và có thể cái sẽ được cứu, không thể bị mà bằng gấp si. Thì chúng ta hy vọng như mà những cái đường direction bây giờ họ đi, những cái dấu hiệu đi rất là tốt, thì chúng ta cũng chờ đợi. Ngay cả những vấn đề kinh tế cũng vậy, có nhiều chuyện bây giờ họ tính những người trên dưới 150.000 có thể không đóng thuế, rồi những người trên họ sẽ bớt thuế, và họ lấy cái tiền tariff đó của những chính phủ, những thứ ngoài mà họ ăn vào chính phủ mình đó, thì sẽ nhờ cái đó mà không đóng thuế. Thì đây là những cái đường có phải 6 tháng cho tới 9 năm, thường 9 tháng cho đến một cái policy vừa đưa ra, thì từ trường 8 cho tới 14 tháng nó mới có thật sự effect. Thì chúng ta chờ xem có những chuyện này, có những chuyện bây giờ diễn biến rất là tốt, thì nó cũng có quan chuyện diễn giai đoạn chuyển tiếp này. Rồi điều thứ nhì, bây giờ thì cái chuyện mà chúng ta thấy bên Nga với bên Ukraine thì bắn phá dữ dội lắm, là vì thật sự hai bên rõ ra thấy bây giờ nói là muốn ngừng chiến, nhưng mà thật sự Nga Xô cũng không muốn ngừng, và Ukraine có những lúc họ cũng không muốn ngừng, nhưng mà hy vọng là họ phải ngừng thôi, là bởi vì mặc dù họ đang chuyển tiếp rất nhiều, hai ngày hôm qua hôm nay thì hai bên bắn nhau rất nhiều, mà Nga Xô cũng thiệt hại nhiều, mà Ukraine thiệt hại nhiều, và những cái phi trường quan trọng của Nga và những cái thả cái chiến lược của Nga để bị Ukraine đánh một cái đường mà cái bằng cái son của họ giờ rất là tinh vi, họ thêm cái F-16 và cái Mirage trên cái máy bay của Pháp và của Anh lên, những máy bay tối tân nhất bây giờ qua thì giúp lại, thì có lẽ chính cái yếu tố chiến trường này làm cho họ sẽ có chuyện serious talk, là có thể có những cái chuyện mà diễn tiến dừng bắn có thể xảy ra cũng trong tương lai rất gần. bây giờ chúng ta có thấy nhiều diễn biến lắm, nhưng mà chờ xem bây giờ những cái biện pháp mạnh nhưng mà có thể giải quyết nhiều vấn đề. Ngay cả vấn đề bây giờ Hamas và Houthi bây giờ bị đánh te tơ là bởi vì chính phủ họ muốn rằng không có cái chuyện mà Paris mà tấn công các tàu Mỹ đi ở vùng biển đỏ nữa, thì phải tiêu diệt tất cả những cái ổ súng này thì mới giải quyết được. Mà bây giờ họ đối đầu với đập rắn thì đập đầu, Iran là ở sau lưng Hamas, Houthi và Hezbollah, thì họ giải quyết vấn đề là đập đầu đập rắn. Thành ra vấn đề chúng ta còn chờ xem như thế nào, nhưng mà những diễn biến này rất là tốt trong những thời gian rất gần đây, thì chúng ta chờ xem. Chúng tiếp tục cầu nguyện bởi vì cái sự hòa bình ai cũng khao khát hết, thưa bác sĩ. Dạ.
Ừ, cảm ơn anh chị. Rất là hứng khởi, đáng khích lệ. Thì cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ đến lượt mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, thì thôi bây giờ chuyện mình nói chuyện nó dài rồi. Dạ, và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự hội luận của chúng tôi. Và chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mai Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể thính giả đài Radio Bon Sa. Xin hẹn quý vị tuần tới.
Vâng, cảm ơn anh Hùng. Mời bác sĩ Lộc ạ.
Dạ, vâng, chắc là thì giờ cũng dài rồi. Tôi xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Nghe anh Trí nói cũng vui được một chút xíu. Hy vọng tình trạng của nước Mỹ và thế giới sẽ khá hơn. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Hùng, chào anh Trí và hẹn vào tuần tới.
Cảm ơn anh Lộc nhiều. Thứ nhất, và bây giờ tôi xin phép được thay mặt tất cả các anh chị em ở Trung tâm Y tế Bon Sa và cảm ơn bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mai Thế Trí rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn mọi rất nhiều. Và xin kính chúc quý vị một lễ sức khỏe dồi dào, mọi sự và hạnh phúc. Thì quý vị nhớ đón nghe chương trình của chúng tôi vào mỗi chiều thứ hai cũng vào giờ này ở trên băng tần 1480 AM Radio Bon Sa của chị Minh Phượng. Xin kính chúc chị Minh Phượng được một đêm ngủ ngon, sức khỏe dồi dào chị Minh Phượng ạ. Giữ gìn sức khỏe chị Minh Phượng.
Dạ.
Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đón nghe chương trình của chúng tôi. Và xin cảm ơn anh Mã Thiên Chí và nữa anh Hùng và anh Lộc. Và xin cảm ơn chị Minh Phượng nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, cảm ơn tất cả các bác sĩ và nhất là bác sĩ Cơ đã phụ trách chương trình này, đem lại nhiều bổ ích đến cho đồng hương của chúng ta. Và mọi chi tiết quý vị cũng có thể gọi trong giờ làm việc với Bonsa Medical Group là 714-531-2091. Thưa quý vị, 714-531-2091. Và quý vị có những thắc mắc liên quan về y khoa hay quý vị tìm hiểu thì quý vị cũng có thể đến văn phòng. Và chương trình tin tức y khoa với bác sĩ Cơ thực hiện cũng có thực hiện trên SBTN, số điện thoại 714-636-1121. Quý vị có thể gọi để biết giờ phát hình chính thức, hoặc là quý vị cũng có thể xem lại bản tin y khoa qua bonsamedicalgroup.net, YouTube Cơ Phạm. Thưa quý vị, và chương trình tin tức y khoa với Bonsa Medical Group đến với quý vị mỗi chiều thứ hai. Mong quý vị thính giả đón nghe. Minh Phượng kính chúc các bác sĩ cũng như anh Mã Gia Trí một buổi tối đầy ăn lành và một bữa cơm thật ngon với gia đình. Và tới đây thì Minh Phượng cũng không quên kính chúc các quý vị thính giả của Radio Bon Sa trong chương trình phát thanh như thường lệ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Và xin trở lại với quý vị vào sáng mai trên làn sóng 106.3 FM từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Thưa quý vị,